Kinh Pháp Cú Thí Dụ thứ 211 bộ Bản Duyên trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển 1.
Phẩm chính lời nói. Một lời thề độc. Thuở xưa có vị vua tên Phất Gia Sa. Sau khi xuất gia, vua vào thành La Duyệt Kỳ khất thực. Nhưng bất hạnh thay, vua mới vào cổng thành thì bị một con bò mẹ mới sanh hút chết. Chủ bò sợ quá liền bán nó cho người khác. Một hôm, người chủ mới dẫn bò đi uống nước cũng bị nó từ phía sau hút chết. Con trai người chủ nổi giận liền giết bò rồi mang thịt ra chợ bán. Một nông dân mua chiếc đầu của con bò này gánh về. Cách nhà còn hơn một dặm đường, anh ta bèn treo đầu bò trên một cành cây, rồi ngồi bên dưới nghỉ mệt. Không ngờ, chỉ một lát thì dây đứt, đầu bò rơi thẳng xuống trúng ngay anh ta. Sừng cắm sâu vào người, khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Chỉ trong một ngày mà con bò này giết chết đến ba người. Vua Bình Sa nghe được việc quái lạ này, liền dẫn quần thần đến tinh xá đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng trang nghiêm chắp tay thưa: Bạch Đức Thế Tôn, thật kỳ lạ, chỉ trong ngày hôm nay một con bò mẹ đã giết chết ba người, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Chúng còn mong được nghe lời chỉ dạy của Thế Tôn. Đức Phật bảo: Quả báo có nguyên nhân từ xưa, chẳng phải hôm nay ngẫu nhiên đưa đến cảnh tượng như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin được nghe nhân duyên này. Đức Phật dạy: Thuở xưa có ba người sang nước khác buôn bán. Họ ở trọ trong ngôi nhà của một bà lão cô độc. Thấy bà lão côi cuốc một mình nên họ tỏ ra khinh thường, không muốn trả tiền. Thừa lúc bà lão đi vắng, bọn họ lén bỏ đi. Khi trở về không thấy những người khách buôn này, bà hỏi thăm thì những người trong xóm đều báo cho biết bọn họ đã đi rồi. Bà già nổi giận, đuổi theo mệt đứt hơi mới bắt kịp họ. Bà liền trách và đòi tiền nhà. Ba người khách buôn đã không trả tiền còn ngang ngược mắng chửi: Chúng tôi đã trả trước cho bà rồi, sao bây giờ còn theo đầu nữa? Rồi cả bọn hùa nhau mắng bà lão mà không chịu trả tiền. Bà lão thân cô sức yếu, chẳng biết phải làm sao, đau buồn thề độc với bọn khách buôn: Này ta đã nghèo khổ, tại sao các ngươi còn nỡ khinh thường gạt gẫm? Ta thề đời sau sanh ở đâu, nếu gặp lại bọn ngươi, ta quyết sẽ giết chết không tha. Cho dù các ngươi tu hành đắc đạo, ta cũng không bỏ qua mối thù này, chừng nào giết chết bọn ngươi mới thôi. Đức Phật nói với vua Bình Sa: Bà lão thuở xưa chính là con bò mẹ ngày nay, còn ba người khách buôn nọ chính là ba người bị bò giết chết, như Phất Gia Sa, vân vân. Khi ấy Đức Thế Tôn liền nói kệ: Chửi mắng lời độc ác, kiêu căng khinh miệt người, làm những điều như thế, oán thù sẽ phát sanh. Nói những lời hòa thuận, tôn kính người xung quanh, bỏ kết nhẫn điều ác, từ đây hết hận thù. Phàm người sống ở đời như búa để trong miệng, sở dĩ thân bị chém đều do nói lời ác. Nghe Đức Phật nói, vua Bình Sa và tất cả các quan đều hết lòng cung kính, nguyện dâng theo hạnh lành, rồi đảnh lễ Đức Phật ra về. Phẩm 10. Song yếu. Một, nghĩ gì được đó? Thuở xưa, một hôm, vua Ba Tư Nặc, quốc vương nước Xá Vệ, đến bái kiến Đức Phật. Đến nơi, vua xuống xe, hạ long, cất gươm, cởi giày, chắp tay đi thẳng vào. Năm dốc gieo sắc đất đảnh lễ dưới chân Đức Phật, rồi quỳ gối thưa: Bạch Đức Thế Tôn, ngày mai con cho thiết bày cúng dường nhiều thức ăn ngon tại các ngã tư đường để cho toàn thể dân chúng trong nước biết đến Đức Phật Chí Tôn, đồng thời nguyện cầu cho toàn thể dân chúng tránh xa tà ma yêu mị, thọ trì năm giới để trong nước không còn những tai họa. Đức Phật dạy: lành thay, phàm làm quốc vương phải có sự sáng suốt lãnh đạo nhân dân để cầu phước báo đời sau. Vua thưa: bạch Đức Thế Tôn, con xin trở về để chuẩn bị cho buổi lễ cúng dường ngày mai. Hôm ấy, vua tự tay làm thức ăn, rồi đích thân đi nghênh đón Đức Phật và chúng tăng đến ngã tư đường. Đức Phật đến tòa ngồi, đích thân và vua rót nước cho Đức Phật rửa tay. Thọ trai xong, Đức Phật thuyết pháp cho vua nghe. Người đến xem nhiều vô số. Khi ấy, trong chúng hội có hai thương nhân. Một người nghĩ rằng Đức Phật giống bậc đế vương, còn đệ tử giống như những trung thần. Đức Phật trình bày giáo pháp cao minh, đệ tử truyền tụng. Vị vua này thật sáng suốt, biết Đức Phật là bậc đáng tôn kính nên cúi mình phụng sự. Còn người kia thì lại nghĩ, vua này ngu thật, thân làm quốc vương mà còn cầu gì nữa. Phật giống như con trâu, còn đệ tử thì giống như chiếc xe. Trâu kia kéo xe, thì xe chạy theo khắp Đông Tây Nam Bắc. Phật cũng như vậy, ông ta có đạo đức gì mà vua phải hạ mình tôn kính? Nghĩ vậy rồi, hai người cùng lên đường. Đi được khoảng 30 dặm, thì cả hai dừng chân trong một quán rượu. Vừa uống rượu vừa bình luận sự việc liên quan sáng nay. Người có suy nghĩ thiện được Tứ Thiên Vương bảo vệ, còn người có suy nghĩ ác thì bị quỷ thần Thái Sơn xúi dục chuốt rượu vào bụng, toàn thân nóng như lửa đốt, chạy ra đường, nằm giữa làn xe và bị 500 cổ xe của đoàn thương nhân cán chết. Sáng sớm hôm sau, người kia đi tìm mới biết bạn mình đã bị chết. Anh ta suy nghĩ, nếu trở về nước thì mọi người nghi ngờ mình là kẻ bất nghĩa, giết người cướp của, xem thường sanh mạng, coi trọng tiền tài, nên anh ta bèn bỏ qua nước khác. Quốc vương của nước mà anh ta mới đến vừa thăng hà, nhưng không có thái tử nối ngôi. Trong nước có lời sấm thư truyền rằng có một người hàm chi từ nước khác sẽ làm vua nước này. Vị vua cũ có con ngựa thần, nếu gặp người này chắc chắn nó sẽ quỳ gối xuống. Bây giờ các quan chuẩn bị xa giá đeo ấn tín cho ngựa thần đi tìm quốc chủ. Hàng nghìn người đổ xô ra xem, trong đó có vị thương nhân kia. Nhìn thấy thương nhân, quan thái sử nói: người kia có lọng mây vàng che phủ, đó chính là khí sắc của bậc đế vương. Ngựa thần cũng quỳ gối liếm chân của thân nhân. Quần thần vui mừng nấu nước thơm tắm gội cho thương nhân, rồi suy tôn làm quốc vương. Thế là vị thương nhân kia lên ngôi chăm lo việc nước. Một hôm, vị tân vương này suy gẫm: ta không có chút phước thiện nào, cớ sao lại được thế này? Chắc là nhờ ơn Phật mới được như vậy. Nghĩ thế, vua cùng giúp quần thần hướng về nước Xá Vệ, từ xa cúi đầu đảnh lễ Đức Phật rồi thưa: bạch Thế Tôn, con là kẻ nghèo hèn không phước đức, nhờ ân từ của Thế Tôn mà được làm vua nước này. Kể từ ngày mai, con xin thỉnh Ngài và Thánh chúng rủ lòng thương hạ cố đến đây cho chúng con được cúng dường trong 3 tháng hạ. Đức Phật biết được, bèn bảo tôn giả A Nan căn dặn các thầy tỳ kheo: ngày mai quốc vương kia thỉnh cúng dường, tất cả các thầy đều phải dùng thần thông đến đó để cho quốc vương và nhân dân nước kia hoan hỷ. Hôm sau, các thầy tỳ kheo đều dùng thần thông bay đến nước kia và theo thứ tự ngồi trang nghiêm. Đức Phật thọ thực xong, rửa tay và nói pháp cho vua nghe. Vua thưa: Bạch Thế Tôn, con vốn là kẻ thấp hèn, không có chút phước đức nào, nhờ duyên gì lại được như vậy? Đức Phật dạy: Trước đây, vua Ba Tư Nặc cúng dường Như Lai ở ngã tư đường. Đại vương khởi lên ý nghĩ rằng: Đức Phật giống như vua, còn đệ tử thì giống như quần thần. Nhờ gieo hạt giống này mà đại vương được quả báo như ngày hôm nay. Còn một người cho rằng: Ông Phật giống như con trâu, còn đệ tử thì như chiếc xe. Do tự gieo hạt giống xe cán nên nay chịu quả báo bị xe lửa địa ngục Thái Sơn nghiền nát. Mọi chuyện là như vậy, chứ chẳng phải do nhà vua hùng mạnh mà đạt được ngôi vị. Hãy làm thiện thì phước đức theo sau, làm ác thì tai họa đuổi đến. Đây là việc tự mình làm, chẳng phải trời, rồng hay quỷ thần có thể ban cho. Khi ấy, Đức Thế Tôn bèn nói kệ rằng: Tâm là gốc các pháp, đứng đầu và sai khiến. Trong tâm nghĩ điều ác, tức nói và làm ác, đau khổ sẽ đuổi theo, như xe lăn theo vết. Tâm là gốc các pháp, đứng đầu và sai khiến. Trong tâm nghĩ điều thiện, nói và làm điều thiện, phước lạc tự tìm đến, như bóng đi theo hình. Đức Phật nói kệ xong, vua và vô số tần dân nghe qua đều rất hoan hỷ, thành tựu pháp nhãn.